Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tướng Huấn, thầy Thái Lễ Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 10A. Kính chào các vị khách quý, các vị huynh trưởng, các bạn, xin chào mọi người. Chúng ta cùng học Liễu Phàm Tứ Huấn. Đây cũng là học làm quân tử như thế nào. Trong luận ngữ có nói rằng không tri mệnh không phải quân tử. Tri mệnh này là biết được làm sao thay đổi vận mệnh đời này của mình, biết được làm sao thành tựu huệ mạng đời này của mình. Cái này là tri mệnh. Mở rộng ra, biết được sứ mệnh của mình đối với gia tộc mình là gì. Nhiệm vụ của bản thân mình trong dân tộc đời này là gì? Đều rất rõ ràng. Mỗi ngày không sống oan uổng, không phí thời gian. Cái này đều là tri mệnh. Học Liễu Phàm Tứ Huấn phải thay đổi vận mệnh. Chúng ta nghĩ coi, thay đổi vận mệnh cơ sở quan trọng nhất là thay đổi tập tính của mình trước. Lúc nãy vừa bắt đầu, đồng nghiệp chúng tôi thông báo một xe nào đó đèn xe chưa tắt. Xin hỏi điều này có liên hệ gì với thay đổi vận mệnh không? Có liên hệ không? Một cái đèn chưa tắt có liên quan với vận mệnh không? Nhìn từ hiện tượng, hình như không liên quan. Từ tâm tính căn bản của một người, nó có liên quan mật thiết. Mọi người nghĩ thử coi, đèn xe tại sao chưa tắt? Do trong nhà có tiền, tôi thích mở. Quý vị thích mở, tới sau cùng thì hết điện, quý vị phải đẩy xe về nhà. Có tiền cũng không phải xài như vậy. Đèn xe chưa tắt, nhìn từ tâm tính, quá là gấp gáp, quá là vội vàng, nên dễ quên đông, quên tây. Mọi người nghĩ thử coi, hít thở vội vàng, có phải là hơi bị gấp gáp không? Đúng chưa? Nói cho mọi người nghe, một người càng gấp thì càng đoản mạng. Quý vị càng gấp, nhịp tim đập càng nhanh. Từ góc độ khoa học, một người đời này số lần tim đập là có số nhất định. Quý vị sớm đập tới con số đó sẽ phải đi báo danh. Cho nên một người càng gấp thì tim đập càng nhanh, thọ mạng ngắn. Nếu như gấp, thân tâm đều luôn căng thẳng, thân tâm đều bị tổn hại. Quý vị coi, người sống lâu, họ hành động rất là ôn hòa, không gấp, không chậm. Người càng ôn hòa thì càng nhu hòa, càng không dễ gì nổi nắm. Càng gấp gáp thì càng dễ nổi nắm, đúng chưa? Cho nên, người biết học, người biết cải tạo vận mệnh, từ mỗi chi tiết trong cuộc sống của mình, phát hiện ra những thói quen không tốt của mình, sửa chúng lại. Sự gấp gáp này, nếu như khi đang làm việc lớn, vội vàng, căng thẳng, làm mất những thứ quan trọng, vì là phiền phức, vì là lỡ việc. Cho nên, một người họ có năng lực xoay chuyển càng khôn, có thể xoay chuyển càng khôn. Năng lực này từ đâu mà tới? Lúc nào ở đâu cũng rất cẩn thận, rất cung kính mà luyện ra được. Vậy bây giờ chúng ta nghĩ coi, con cái của chúng ta có phải lúc nào cũng cung kính, cẩn thận không? Quý vị có thể nhìn ra sau này, chúng có phải là nhân tài thành tựu đại sự không? Bây giờ nếu như gấp gáp hoang mang, thì sau này rất khó thành đại sự. Vào thời xưa có một câu chuyện, có một đứa nhỏ, vừa hay bạn của cha cậu tới. Cha cậu lại không có ở nhà, người bạn ở đó đợi cha cậu. Kết quả trong nhà rất lộn xộn. Ông liền nói với đứa nhỏ, nhà của cháu sao không dọn dẹp một chút? Đứa nhỏ đó nói, tay của cháu dùng để quét thiên hạ. Một đứa nhỏ mà nói lời như vậy, những người làm trưởng bối như chúng ta phản ứng thế nào đây? Ồ, con của anh thật có chí khí. Biết là phải quét thiên hạ, hoài bão thiên hạ. Nhưng trưởng bối này không nói vậy. Trưởng bối này nhắc nhở đứa nhỏ, cháu trong nhà còn không quét được, sao có thể quét thiên hạ? Một căn phòng quý vị còn chưa dọn dẹp được, quý vị còn có thể dọn dẹp thiên hạ sao? Rất có lý. Một người những việc nhỏ còn làm không tốt thì làm sao làm việc lớn? Còn có phối hợp, đều có cảm ứng. Cho nên thật ra quý vị coi những đạo lý này đối với sự tu hành tự thân của chúng ta, kể cả giáo dục con cái đều rất quan trọng. Cho nên lưu bị giáo dục con của mình, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Cho dù việc nhỏ tới đâu, chỉ cần là tình thương, có thể lợi người thì tận lực làm. Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy đây là việc ác nhỏ. Quý vị, việc ác nhỏ đã làm rồi, dần dần tâm tính này cứ mãi đọa lạc, rồi sẽ tạo cái ác lớn. Cho nên có câu tục ngữ nói, lúc nhỏ trộm kim, lớn lên trộm vàng. Đọc lên hình như còn gieo giận. Tôi đọc thêm một câu tiếng Vân Nam, cũng là gieo giận. Lúc nhỏ trộm bầu, lớn lên trộm trâu. Hồi nhỏ phạm sai lầm không sửa chữa, lớn lên sẽ phạm sai lầm lớn. Tiếng Mân Nam rất hay. Tại sao? Tiếng Mân Nam cũng là tiếng Hà Nam của chúng ta, ngôn ngữ hồi thời Đường. Do nó là văn tự mấy ngàn năm, nó có chữ thanh nhập, cho nên thơ Đường dùng tiếng Mân Nam đọc ra mới có hương vị. Quý vị dùng tiếng phổ thông đọc không ra, do thơ Đường dùng tiếng Mân Nam đọc nó mới gieo giận. Thi ca, thi ca. Từ thi này, đọc mãi, do nó hàm xúc rất sâu, quý vị không hay không biết sẽ hát lên. Quý vị coi, người trước đây đọc một bài thơ, vừa đọc vừa hát lên, sao mắc bệnh trầm cảm được? Họ hát lên như vậy, chẳng phải thể hiện tình cảm rồi sao? Thôi kệ, không so đo với họ nữa, xong chuyện. Không cần uống thuốc trấn tĩnh, phải không? Hôm nay, trước khi tôi lên lớp, đồng nghiệp chúng tôi nhắc nhở tôi, hôm nay nhất định phải hát một bài mới được. Lễ hút này hơi bị ngu độn, tôi không biết mọi người vỗ tay là có ý gì. Tôi khoan không hát, ngâm thơ trước. Ví dụ, chúng ta rất quen thuộc bài Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Canh Thượng Nhất Tần Lâu. Câu thơ này cũng nhắc nhở chúng ta, con người nên có chí khí, giúp trí huệ của mình không ngừng nâng cao. Trong thế giới tự nhiên, cảm ngộ cuộc đời rất quan trọng, phải nâng cao trí huệ đem đi được. Mọi người coi, bạch, tiếng Mân Nam dịch là bịch. Tiếng phổ thông quý vị coi có cái này không? Đọc một cái là không có. Nào, quý vị đọc thử coi. Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, từ nhập này đọc thế nào? Chíp. Không có hả? Cho nên quý vị coi người cổ đại, sao tôi nói chuyện kích động thế này? Quý vị coi, nói tới tiếng mẹ đẻ của mình, lão tổ tiên rất là vui. Đứa trẻ này không có mất gốc, tiếng mẹ đẻ mấy ngàn năm vẫn còn nhớ. Có một lần hoàng đế, không biết sự khác biệt của bằng thượng khứ nhập nằm chỗ nào, liền hỏi một đại thần, bằng thượng khứ nhập bốn thanh này khác nhau chỗ nào. Đại thần này cũng rất là lợi hại. Ông đã nói bốn chữ, thiên tử thịnh trạch. Thiên, thanh bằng. Tử, thanh thượng. Thịnh, thanh, khứ. Cái này là thanh, nhập, trạch. Ông đem bằng thượng khứ nhập dùng một câu là nói hết luôn. Những người trí thức hồi xưa đầu óc rất là linh hoạt. Tại sao đầu óc của tôi bây giờ không linh hoạt bằng họ? Cho nên chữ thanh nhập này cũng đọc một cách ngắn, nhanh gấp để tôi đọc cho mọi người nghe nha. Dùng tiếng Mân Nam đọc bài Đăng Quán Tước Lâu này. Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Canh Thượng Nhất Tần Lâu. Mọi người coi, đọc một bài thơ, đọc mãi thành hát luôn, còn mắc bệnh trầm cảm được không? Quý vị coi, họ theo tiếng hát đó, theo dòng suối đó, theo dạch núi đó mà bộc bạch ra. Không thấy u uất nữa. Cho nên thơ ca rất hay. Hát xong rồi, chúng ta phải quay về đọc. Sao tôi lại giảng tới đây rồi? Lúc nãy là nhắc tới với mọi người về cải tạo vận mệnh. Người ta có lúc quá vui vẻ, quên mất lúc nãy vừa nói gì. Lúc nãy là nhắc tới với mọi người là bắt đầu từ việc nhỏ. Người xưa nhắc nhở con cái của họ đều rất có trí huệ. Cho nên tôi vừa mới nói với mọi người về chuyện cái đèn xe chưa tắt có liên quan tới cải tạo vận mệnh. Do quý vị hết sức ôn hòa. Cho nên cơ sở của cải tạo vận mệnh là thay đổi tập khí. Làm từ những chỗ nhỏ, việc nhỏ này. Hôm nay, chúng ta giảng về Liễu Phàm Tứ Huấn. Là tiên sinh Liễu Phàm nghe Thiền Sư Vân Cốc nói về những đạo lý cải tạo vận mệnh này hết sức viên mãn. Ông cũng hết sức thọ giáo. Cho nên, kinh văn hôm nay, chúng ta thâm nhập vào quá trình tiên sinh liễu phàm đổi mệnh như thế nào. Tất nhiên, khi mọi người đang đọc đoạn này, phải quán chiếu chính mình, dùng ông làm gương, dùng ông làm một năng lượng sách tấn. Ông đổi được, chúng ta cũng đổi được. Chúng ta xem kinh văn, dư trước đây hiệu học hải, từ dư này là xưng hô chính mình. Ban đầu hiệu của ông là gì? Học hải. Lúc đầu có nói với mọi người đèn xe có liên quan với cải tạo vận mệnh, một người hiệu học hải. Có liên quan tới vận mệnh không? Có. Từ cái hiệu này của ông là biết ông có tập tính gì? Tập tính ngạo mạn. Mãn thì dơi, khiêm thọ ít. Học hải, học vấn của ông như biển cả. Đó là hơi bị kiêu rồi. Cho nên, ông không đơn giản. Ông quán chiếu được vấn đề của mình. Ông quán chiếu không được thì sẽ không làm như vậy. Ông biết bản thân mình ngạo mạn. Ngày đó đổi hiệu liễu phàm. Từ hôm đó, sau khi hiểu đạo lý, ông đã đổi hiệu của mình, không gọi học hải nữa, quá cuồng vọng. Liễu phàm, hiểu rõ, thấy rõ trình độ mình tới đâu. Phàm phu. Vẫn còn rất nhiều tập khí chưa sửa, cho nên cái hiệu này sẽ thời thời nhắc nhở chính mình phải dụng công cho tốt, phải chuyển phàm thành thánh. Cho nên câu này cũng nói với chúng ta, một người cải tạo vận mệnh, quý ở chỗ sáng suốt biết mình. Biết mình chỗ nào thiếu sót, biết mình thói quen xấu ở đâu, sửa được thì mệnh cũng đổi. Cảm ngộ về thuyết lập mệnh, ông đã cảm ngộ rồi. Những đạo lý viên mãn về cải tạo vận mệnh này đã hiểu rõ lý luận. Không muốn rơi vào khỏa cửu phàm phu xưa. Bản thân ông không muốn rơi vào khuôn mẫu cũ. Đường cũ thông thường không cách nào thay đổi vận mệnh của phàm nhân. Cho nên ở đây cũng nói với chúng ta, thế gian ít người có thể cải tạo vận mệnh. Cho nên rất nhiều người đi bói toán đều nói bói thật đúng. Một người bị người ta bói đúng gọi là sống uổng một chuyến. Tại sao? Tập khí không sửa thì tất nhiên là sống uổng rồi. Đệ tử Quy nói, tăng đức hạnh, ít lỗi lầm, nhất định thay đổi vận mệnh. Từ khỏa đó là chỉ tổ chim, cử là chỉ cái cối giả gạo. Mấy cái cối giả gạo đều nhìn giống như nhau. Cho nên khỏa cửu có nghĩa đều là những lề lối cũ đó, đều là con đường người bình thường đi. Thậm chí còn là gì? Không muốn đi con đường cũ phàm phu trước đây mình đi nữa. Từ đây, chúng ta cảm nhận được điều gì? Một người có chí khí, có mục tiêu, có quyết tâm, không muốn rơi vào khỏa cửu phàm phu đời này. Tôi phải làm thánh hiền nhân. Cho nên trong cách ngôn có một câu nói, đặt thân vào hàng thánh hiền thiên cổ. Không muốn làm kẻ trôi theo dòng đời. Không muốn làm kẻ trôi theo dòng đời. Tức là không muốn rơi vào khỏa cửu phàm phu, không muốn trôi theo dòng đời. Học quý ở lập chí, lập ra chí hướng, dũng mãnh tiến lên, chắc chắn có thể cải tạo vận mệnh của chính mình. Tiếp theo, Kinh Văn nói rằng, từ đó trở đi, người hễ hạ quyết tâm thì trạng thái cũng như nhau, cả ngày cẩn thận. Cả ngày ông luôn biết cảnh giác, cẩn thận. Tức là hết sức thận trọng, không dám phóng túng tập tính. Và thấy không giống trước đây. Cảm thấy trạng thái thân tâm của mình không giống với cuộc đời trước đây cho lắm. Các vị trưởng bối, các bạn, chúng ta học tập Liễu Phàm Tứ Huấn mấy tháng nay. Mọi người có cảm giác và thấy không giống trước đây không? Có à. Cảm ơn mọi người ngày làm một việc thiện để tôi được an ủi một chút. Nhưng rất hiếm có, mọi người ngày làm một việc thiện đã biến thành thói quen rồi. Con người chỉ cần ngày làm 3 việc thiện, 3 năm chắc chắn được giáng phước, vận mệnh này chắc chắn sẽ đổi. Ông suy ngẫm rằng, trước kia chỉ hồ đồ phóng túng, ngày tháng trước đây của ông, muốn làm gì thì làm, rất tùy tiện. Đến giờ tự nhiên thấy dịch lệ dè dặt. Nhưng từ hôm đó, sau khi hạ quyết tâm, cảm thấy mình rất cẩn thận, dè dặt kính sợ. Từ dịch trong dịch lệ có nghĩa là trong tâm thời thời kính sợ. Kính sợ trời đất, kính sợ người khác, kính sợ tổ tiên. Tôi nhất cử nhất động không dám làm tổ tiên mất mặt. Cái này đều là trạng thái cảnh giác. Lệ là đối với bên ngoài rất uy nghi. Không khinh xuất, không phóng túng bản thân. Thấy dịch lệ dè dặt, ở nơi ám thất ốc lậu, một mình trong phòng tối tăm. Ốc lậu là góc tây bắc của một căn phòng, tức là nơi ít người chú ý tới. Ông cũng không phóng túng bản thân. Cái này trong Nho Gia nói là thận độc. Khi ở một mình cũng rất cẩn thận. Không khởi tà niệm. Không có ngôn hạnh không tốt. Cái này là trong không gạt mình, ngoài không gạt người. Trên không gạt trời. Nên quân tử thận trọng khi ở một mình. Khởi một ác niệm, tổn hại chính mình. Không phải đang thành tựu chính mình. Khởi một ác niệm, ngẩng đầu ba thước có thần binh. Cho nên người thận độc là trong không gạt mình, ngoài không gạt người, trên không gạt trời. Nên quân tử thận trọng khi ở một mình, cho nên ở phòng tối ít người biết, thường sợ tác tội thiên địa quỷ thần. Vậy ông biết rõ sự tồn tại của thiên địa quỷ thần, ông sẽ không phóng túng nữa, ông sẽ giữ mình. Gặp người ghét tôi hủy tôi, có thể điềm nhiên dung thứ. Tại sao câu này ông viết ra? Nghĩa là ông đã thay đổi thói quen của mình. Từ thói quen xấu biến thành thói quen tốt. Ghét tôi là chán ghét tôi, ghét bỏ tôi. Hủy tôi là hủy bán tôi. Trước đây, khi gặp người ghét bỏ ông, hủy bán ông chắc chắn sẽ trả thù. Chắc chắn sẽ gây phiền phức cho người đó. Nhưng mà bây giờ đã chuyển đổi lại. Cho nên ông có thể điềm nhiên, tức là hết sức an nhiên, không hề miễn cưỡng. Có thể bao dung, không so đo. Những ngày như vậy rất là tốt. Bất kỳ người nào cũng không thể khiến cho quý vị tức giận. Có tốt không? Cái này gọi là biết sống tốt đẹp. Người ta nói hai câu đã tức muốn chết là chuốc khổ vào thân. Cái này phải hiểu lý. Còn chúng ta hiểu được điềm nhiên dung thứ, nghĩa là sự độ lượng của ông đang mở rộng. Lượng lớn, phước sẽ lớn. Thay đổi vận mệnh không có gì khác, tâm lượng phải không ngừng mở rộng. Trước đây không biết bao dung người, bây giờ biết bao dung. Trước đây những việc hay so đo, bây giờ không so đo nữa. Trước đây những thứ không thể xả, bây giờ xả được. Mệnh sẽ đổi. Hơn nữa, chúng ta nghĩ lại coi. Người ta ghét chúng ta. Người ta hủy bán chúng ta. Đây là kết quả. Nguyên nhân ở đâu? Tại sao họ không tìm người khác mà cứ tìm chúng ta? Các bạn, vấn đề này sao các bạn nhìn tôi ngơ ngác vậy? Các bạn chưa từng gặp việc này sao? Có. Đã nghĩ ra chưa? Hay là mỗi tối đều nghiến răng nghiến lợi? Tôi chết đi mất, thật là vô lý. Ông trời sao bất công như vậy? Ôi trời, quý vị ngay cả ông trời cũng lôi xuống nước. Điểm này tạo tội nghiệp là oán trời, trách người. Ai không oán trời? Người hiểu rõ đạo lý nhân sinh vũ trụ mới không oán trời. Nếu không căn bản đều sẽ tạo tội nghiệp này. Oán trời. Ông trời rất là công bằng, sao lại gây phiền phức cho quý vị được chứ? Nguyên nhân căn bản, Đức Phật vào 3.000 năm trước đã nói với chúng ta, muốn biết nhân đời trước, thì coi quả đời này. Trước đây, chúng ta mắng họ, hủy bán họ, kiếp này lại gặp phải oan gia ngõ hẹp, vừa hay gặp phải. Món nợ này tất nhiên phải trả cho họ. Mắc nợ phải trả nợ. Nợ tiền phải trả tiền, đúng chưa? Nợ tiền trả tiền, đạo lý muôn thuở. Làm gì có chuyện nợ tiền người ta mà không trả? Cho nên ngày nay, quý vị nợ người ta tình cảm, quý vị vẫn phải trả. Một giọt nước mắt cũng phải trả lãi suất cho người ta. Mọi người có thấy một người nam đối với một người nữ tốt muốn chết, người nữ đó vẫn không tiếp nhận. Sau đó người nam mỗi ngày cứ ở đó khóc, thôi là khóc, khóc tới một hôm không khóc nữa, tức là trả xong rồi. Ngộ ra rồi. Nếu không thì là họ gặp được thánh giáo, không làm việc hồ đồ nữa. Việc hồ đồ gì? Cưỡng cầu, nhìn không thoáng. Và cả bất hiếu, nước mắt sẽ tổn hại sức khỏe. Nước mắt và máu huyết đều không được dùng bừa. Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, không dám tổn hại, bắt đầu của hiếu. Cho nên, sau khi hiểu rõ rồi, đời này quý vị không có việc xấu. Tại sao? Người có đối với tôi không tốt, nợ trả xong rồi. Hết nợ, thân, nhẹ nhàng. Việc tốt hay xấu? Việc tốt. Đúng rồi, ngộ ra rồi. Cho nên ngày mai, người ta mắng quý vị rất vui. Ô, trả nợ rồi. Bảo đảm, 3 tháng sau, người bên cạnh quý vị đều nhìn quý vị bằng cặp mắt khác. Người này sau khi học xong, bất kỳ cảnh giới nào cũng không thể khiến cho họ tức giận, vì vậy họ cũng hết sức vui vẻ. Mau mau hỏi thăm thử. Thì ra đều là thứ hai đi học điểu phàm tứ huấn. Sau khi học rồi thì làm thật. Quý vị cho người thế gian cảm giác chắc chắn khác nhau. Người thế gian là gì? Một việc nhỏ như hạt mè cũng không bỏ qua cho người ta, cứ phải đòi sự công bằng với người ta. Cho nên, không việc gì cũng thành có việc, việc nhỏ cũng thành việc lớn. Người có tu dưỡng, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Hơn nữa, người thực sự bình tâm trở lại. Ngày nay, họ hủy bán quý vị. Quý vị mắng họ lại, đã giải quyết vấn đề chưa? Chưa. sau cùng là gì? Oan oan tương báo, không bao giờ hết. Cho nên thật sự rất bình tâm, rất lý trí, oan gia nên hóa giải, không nên kết oán thù nữa. Cho nên tại sao người phải hiểu lý, hãy hiểu lý, chúng ta sẽ lý đắc tâm an, không đi đối lập, không đi so đo, buông bỏ sự đối lập xung đột này. Từ đó, ngày tốt đẹp của mình sẽ tới, điềm nhiên dung thứ. Trong khắp thiên hạ, không có người chúng ta không thể dung thứ, không thể bao dung. Đến sang năm, ông bắt đầu sửa sai, hướng thiện, qua một năm mà thôi. Hồi 35 tuổi, ông bắt đầu sửa. Năm ông 36 tuổi, lễ bộ thi khoa cử, lễ bộ là bộ giáo dục, tham gia kỳ thi khoa cử. Khổng tiên sinh tính ra thứ ba. Đã tính giúp ông là thi xếp hạng ba, bỗng thi thứ nhất. Tính không chuẩn nữa, lời này không nghiệm. Tất nhiên, vừa thi đứng thứ nhất, lòng tin của ông càng đầy đủ, đã thay đổi. Lời của ông ấy đã không đúng nữa. Trường thi mùa thu năm ấy, đến mùa thu tham gia kỳ thi cử nhân này. Sau khi thi đậu cử nhân, mới thi tiếp tiến sĩ. Cử nhân thông thường là thi ở tỉnh, tiến sĩ là thi trong cả nước. Tiến sĩ tức là công danh cao hơn một tầng, nhưng thi đậu cử nhân là có thể phân công làm công nhân viên, làm quan. Trường thi mùa thu năm ấy, mặc dù tiên sinh Khổng tính không chuẩn, ông đã thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng chỗ rất đáng quý của ông là ở đâu? Ông vẫn cảm thấy bản thân mình rất thiếu sót. Chúng ta từ đoạn này nhìn thấy sự kiểm điểm của ông. Điều này hết sức là đáng quý. Tại sao? Con người nếu như không gạt mình mới có thể không ngừng đối mặt với thiếu sót của mình mà nâng cao. Ông nói rằng, nhưng hành nghĩa chư thuần. Thiện hành của ông, nghĩa cử của ông còn chưa được hết sức chân thành. Chưa thuần nghĩa là trong ý niệm của ông còn xen tạp rất nhiều suy nghĩ không tốt. Việc này mình làm thật sự sẽ có quả báo tốt sao? Vẫn còn xen tạp những nghi ngờ này. Hoặc là ý niệm không muốn cống hiến, vẫn ở đó còn một chút tranh đấu với thói quen xưa cũ. Cho nên là chưa thuần, vẫn chưa được thuần nhất chân thành. Kiểm thân đa ngộ. Ông kiểm điểm hành vi của mình vẫn còn rất nhiều sai trái. Cái ngộ này nghĩa là thiếu sót. Đa ngộ tức là vẫn còn rất nhiều thiếu sót sai lầm. Những cái nào? Hoặc thấy thiện mà không mạnh dạn làm. Thấy những việc thiện nên làm, nhưng khi đi làm thì không có thái độ rất tận tâm tận lực. Thấy nghĩa, điền làm. Tất nhiên, những cái này có thể là ích kỷ còn quá nặng, đi giúp người không được tự nhiên lắm. Hoặc cứu người mà tâm thường tự nghi. Khi muốn đi cứu người, đi giúp người, trong tâm thường còn có một vài nghi ngại. Mình đi giúp người như vậy, có bị người ta nói ra nói vào không? Khởi những ý niệm này. Cứu người trong nhà Phật nói là cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng. Công đức cứu người là hết sức lớn. Vào thời đại của Đức Phật, có một thôn làng nọ đã xảy ra hỏa hoạn. Lửa cháy hết sức là hung hãn. Kết quả, những người ở trong thôn này vừa hay đang hội họp, nhìn thấy rất nhiều người sắp bị thiêu chết ở trong biển lửa. đột nhiên có người nói, Đức Phật ở ngay gần đây. Chúng ta mau mau thỉnh Đức Phật tới cứu chúng ta đi. Phật Bồ Tát đã khế nhập đồng thể Đại Bi. Bất kỳ người nào có khổ nạn, họ cũng có thể cảm nhận được. Họ sẽ đi giúp đỡ. Sự đồng thể Đại Bi này mọi người nghe qua chưa? Được. Tôi lấy một so sánh. Đồng thể tức là nhất thể. Thân thể này là nhất thể. Xin hỏi mọi người, quý vị kéo một sợi tóc lên, chân của quý vị có biết không? Có biết không? Biết chứ. Do đồng thể không phân chia, cho nên người khế nhập đồng thể, tất cả cái khổ của chúng sanh họ đều cảm nhận được, do họ là đồng thể. Hơn nữa, họ giúp quý vị vô điều kiện. Do họ đồng thể, xin hỏi, tay trái quý vị đã giúp tay phải gãy ngứa mấy lần? Quý vị có nhớ không? Họ không tính toán cái đồng thể với họ, họ hết sức tự nhiên. Vậy xin hỏi tiếp mọi người, quý vị cho đồng nghiệp bên cạnh mượn tiền mấy lần, quý vị có biết không? Biết chứ, vẫn còn chưa trả, đúng chưa? Nhớ rất rõ ràng. Do quý vị và họ phân chia rất rõ ràng, tôi và họ, cho nên đều nhớ hết. Xin hỏi, người mẹ có nhớ mình đã cho con trai mình bao nhiêu tiền không? Mình đã nấu bao nhiêu bữa cơm cho con trai ăn? Quý vị có từng gặp người mẹ nào, mẹ đã nấu 3.221 bữa cho con ăn rồi, con phải trả cho mẹ. Do mẹ là đồng thể, đó là cốt nhục của mình, cảm nhận một thể với mình. Cho nên, chúng ta đang tìm hiểu những cảnh giới thánh nhân này, hành trì của họ. Không thể nào tự mình làm không được, còn nghi ngờ năng lực của họ. Cho nên quân tử chỉ kỳ sở bất năng quý nhân. Quân tử, những việc bản thân họ làm không được mà người khác làm được, họ sẽ hết sức cảm phục, kính sợ người này. Tiểu nhân dĩ kỳ sở bất năng bất tín nhân. Tiểu nhân bản thân không làm được, họ sẽ không tin những sinh mạng khác làm được. Sinh mạng ở cảnh giới càng cao làm được, họ không tin. Người hãy không tin, cái nghi này tức là một tập khí quan trọng, sẽ sản sanh chướng ngại đối với họ. Những kinh giáo này họ đều không tin. Người Trung Hoa, người Hoa chúng ta rất có phước khí. Rất nhiều thánh hiền nhân biểu diễn cho chúng ta xem. Thời Đường có Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, mọi người có biết không? Mọi người chắc đều nghe qua câu này. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ. Lục Tổ Đại Sư không biết chữ. Nhưng quý vị coi, Ngài thực sự buông bỏ phân biệt chấp trước, buông bỏ vọng tưởng. Tánh đức của Ngài khôi phục. Lục Tổ Đàn Kinh, tức là những đạo lý Ngài nói ra, ghi chép chúng lại, đó đều là trí huệ cao độ. Câu chuyện chúng ta kể tới đây, có người nào lập tức khởi ý niệm, thật vậy sao? Tôi thấy đó là thần thoại, là truyền thuyết thôi. Quý vị coi, không tin người. Đây là kinh điển từ thời Đường truyền lại. Người Trung Hoa chúng ta có hai quyển kinh. Kinh điển Phật gia mà Nho gia đều phải đọc. Kinh Kim Cang, Lục Tổ Đàn Kinh đều rất quen thuộc. Cho nên đừng có những nghi ngờ này. Lúc đó nhìn thấy những người trong thôn này sắp bị họa ngập đầu rồi. Họ liền xưng niệm danh hiệu Đức Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kết quả Đức Phật liền tới chỗ đó, hóa giải nguy nan này. Mọi người đều được thoát sanh từ cõi chết, vốn dĩ sống chết trong sớm tối, bây giờ đã hóa giải, đều hết sức hoan hỷ, hết sức cảm kích. Kết quả, Đức Phật đã nói với họ về chân tướng nhân sinh vũ trụ. Lúc đó, đã có người khai ngộ. Trí huệ liền khôi phục. Một lần, Đức Phật giảng kinh cho mọi người rất thù thắng. Kết quả, học sinh bên cạnh nhìn vào liền cảm thấy nhân duyên này quá đặc biệt. Giảng kinh thuyết pháp một lần lại khiến cho nhiều người như vậy đều chứng quả A-la-hán, đều biến thành thánh triết nhân. Liền hỏi Đức Phật, Đức Phật, nhóm người này rốt cuộc có quan hệ gì với Ngài? Đức Phật liền nói, tiền kiếp Ngài có một lần làm chim, tên Hoan Hỷ Thủ. Kết quả vừa hay khu rừng đó ở bị trận cháy lớn. Nó thấy chỗ của mình ở bị cháy rồi, nhiều động vật bạn bè như vậy, có thể đều không còn chỗ nào để đi, có thể sinh mạng đều bị nguy hiểm. Nó liền bay tới bên hồ, thấm ướt lông cánh của mình, rồi dùng tốc độ nhanh nhất bay về trận lửa. Sau đó dùng những giọt nước ở trên lông đó tưới hết cả đám cháy lớn. Sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất bay về cái hồ này. Cứ như vậy hết lần này tới lần khác đi cứu đám cháy đó. Các bạn, quý vị nhìn thấy cảnh tượng này có cảm giác gì? Cứu được không? Thiên đế nhìn thấy một con chim Hoan Hỷ Thủ làm như vậy thì hết sức hiếu kỳ. Nói con chim này sao cứu lửa được? Thiên đế liền hóa thân xuống hỏi nó. Người cứu đám cháy trong khu rừng lớn như vậy, ngươi không thể nào cứu được. Hoan Hỷ Thủ nói, tôi chắc chắn cứu được. Cho dù lần này tôi không cứu được phải dùi thân biển lửa, kiếp sau tôi lại tới cứu đám lửa này tiếp. Cho nên tâm cứu người của nó kiên định không đổi. Bất kỳ khó khăn gì nó cũng không sợ. Cho nên lời nói vừa nói xong, thiên đế hết sức cảm động. Một sinh mạng nhỏ như vậy lại có tấm lòng cứu người như thế đó. Cho nên liền ban xuống một trận mưa lớn dập tắt đám cháy này. Câu chuyện này đã nhắc nhở chúng ta. Các bạn, bây giờ xã hội có loạn không? Có cứu được không? Mỗi một người, cho dù chúng ta chỉ có sức lực mỏng manh, chúng ta đều tận tâm tận lực, cống hiến sẽ có thể cảm động người bên cạnh. Tại sao? Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Cho nên, một tai động, chân tâm động, ngàn tai sẽ động theo. Chân tâm giữa người và người giao cảm với nhau. Cho nên, tâm cứu người ở đây không có nghi ngại, kiên định không đổi. Thiện hành như vậy sẽ được viên mãn. Kinh văn tiếp theo: hoặc thân gắn làm thiện mà miệng còn chê bai. Thời thời nhắc nhở chính mình, khích lệ bản thân phải hành thiện, nhưng có lúc cái miệng này không khống chế được. Nói năng quá nhanh, nói sai sót, hoặc là tổn hại người khác.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì. ban biên tập Học Làm Người Tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.